Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài Luật gieo gặt trong cuộc sống, nhưng trước hết là ca khúc Một nửa đời tôi của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hoàng Quân.
Một nửa đời tôi đi trong cô đơn lạc loài, một nửa đời tôi đi trong tháng ngày đen tối, những quãng đường đi qua trong đau khổ xót xa, đời biết đâu là nhà, đời trong nỗi sầu lo. Một nửa đời tôi đi trong đau thương tuyệt vọng, một nửa đời tôi đi trong chán trường cay đắng, những chuỗi ngày trôi qua trong kiếp sống u hoài, đời thiếu đi niềm vui, đời vắng đi nụ cười. Đời trôi qua trong giây rất muộn phiền, từng tháng ngày trôi xa bao sầu đau chất chồng, tìm đâu ra lẽ sống trong cõi trần hư vọng. Rồi chợt một hôm kia Chúa viếng thăm đời tôi gặp được Giêsu, tôi tìm được chân lý, tìm được niềm yêu thương ngọt ngào và ấm áp, tình cha ban dẫy đầy hàng thiết tha gian dào. Xin cảm tạ Thiên Chúa, xin tạ ơn Giêsu, đấng cứu rỗi đời con trong lạc lầm đi hoang. Xin tạ ơn thương xót đã cứu vớt đời con, nửa phần đời còn lại xin sống cho danh Ngài. Tháng buồn năm xưa nay trôi xa vời vợi, từ lúc nhìn biết Chúa tôi sống đời tươi mới, Chúa dắt dìu tôi đi trong ân điển cao vời, nguồn sống đang phục hồi, đời tươi sáng niềm vui. Từng tháng ngày theo Cha ơn thiên ban nhiệm màu, từng tháng ngày bên Cha tràn chứa tình yêu dấu, xuôi phước từ Cha ban luôn tươi mát tâm hồn, đời sống trong bình an, đời sống trong ơn lành. Rồi những ngày u mê tâm tôi nay đã qua, và ánh hồng ban mai đang chiếu sáng rạng ngời, từng phút gần bên Cha tôi tìm ra chính mình, tìm ra chân ý nghĩa trong cõi đời mong manh. Tình cha sưởi ấm lòng, đời sáng tươi hy vọng.
Vừa rồi là tiếng hát Hoàng Quân trong ca khúc Một nửa đời tôi của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài Luật gieo gặt trong cuộc sống. Trong thư Galati chương 6, câu 6 đến câu 10, sứ đồ Phaolô viết như sau: Kẻ nào người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đừng lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Đó là thư Galati chương 6, câu 6 đến câu 10. Luật gieo gặt hay luật nhân quả là quy luật của Đức Chúa Trời trong vũ trụ do Đức Chúa Trời tạo dựng. đặc biệt cho loài người. Trong thư Galati chương 6 câu 8, sứ đồ Phaolô nói đến hai hành vi trái ngược, gieo cho xác thịt và gieo cho thánh linh. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Ông không nói chi tiết gieo cho xác thịt là gì ngay trong câu kinh thánh này, nhưng đã viết rất rõ các việc làm của xác thịt trong phân đoạn trước, chương 5 câu 13 đến câu 26 như sau. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt. Nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo thánh linh, thì anh em sẽ không làm những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ thánh linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thề ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ thánh linh mà sống, thì cũng hãy bước theo thánh linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Đó là thư Galati chương 5, câu 13 đến câu 26. Tại đây ông phơi bày cuộc sống theo xác thịt tương phản với cuộc sống theo thánh linh như thế nào, và hậu quả bi thảm của cuộc sống theo xác thịt là không được hưởng nước Đức Chúa Trời, nghĩa là hư vong đời đời. Nói như thế, không có nghĩa là được hưởng thiên đàng là do công đức hay do việc lành. Nhưng nếu một người cứ sống ghì mài trong tội lỗi không chịu ăn năn, thì đó là dấu hiệu rõ ràng nhất về tình trạng chưa được tái sinh, nghĩa là chưa được cứu rỗi. Người tin Chúa được ban ơn cứu rỗi, nghĩa là được giải phóng không còn ở dưới quyền cai trị của ma quỷ nữa, được thoát khỏi sức mạnh trói buộc của tội lỗi, ra khỏi áp lực của bản ngã, người được tự do. Tuy nhiên, được tự do không có nghĩa là được tung vào trong khoảng không vô định, nhưng hàm ý chúng ta được quyền tự do quyết định cuộc đời mình đi theo hướng mình lựa chọn. Chính vì thế, sứ đồ Phaolô dạy rằng, hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Chúng ta được tự do quyết định, nhưng một khi đã quyết định, chúng ta phải theo quy luật của con đường mới, phải tuân giữ mọi sự chỉ dẫn trên con đường đó, từ vận tốc cho đến các bảng hiệu lệnh hay bảng cấm. Sau khi tin Chúa, chúng ta được tự do, nhưng không phải tự do phạm tội, mà là tự do phục vụ, tự do làm việc lành và sống yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Sau khi liệt kê những kết quả của cuộc sống theo Thánh Linh, là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, sứ đồ Phaolô kết luận chắc nịch, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Hiển nhiên, điều này có nghĩa là tín hữu được tự do sống yêu thương, tự do sống vui mừng, sống nhịn nhục, sống tiết độ, nghĩa là được tự do thể hiện những vẻ đẹp tốt lành của cuộc sống đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chứ không có nghĩa là tự do làm điều ác, vì làm điều ác là phá hủy tự do sống vui mừng, bình an của người khác. Cơ đốc nhân không có quyền đó. Cơ đốc nhân không có quyền tự do làm ác, vì đó là điều trái ngược với bản chất mới. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là chúng ta mất tự do hay bị cột trói vào một hệ thống luật pháp mới, không được làm ác, chỉ được làm lành. Nói cách khác, có thể diễn giải ý trên như thế này. Trước khi trở thành cơ đốc nhân, tôi được tự do sống đời phóng túng, tha hồ phạm tội, tha hồ làm những điều xấu xa gian ác. Sau khi tin Chúa, tôi trở thành người khổ tu, không được làm điều xấu, mà phải làm nhiều việc lành, cực nhọc quá. Thánh Phaolô đã hóa giải lối suy nghĩ hẹp hòi trên như sau. Ông bảo rằng, những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Đây là một việc kỳ diệu. Một khi bản ngã xác thịt đầy dâm uế bị đóng đinh vào thập tự giá, thì hiển nhiên những thôi thúc và ham muốn phạm tội đều chết. Khi bản ngã xác thịt cũ chết, con người mới được tự do. Một khi cơ đốc nhân sống trong ảnh hưởng sâu đậm của Thánh Linh, sẽ không còn thấy ham muốn phạm tội, mà trái lại, ghê tởm tội lỗi. Đây chính là được giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ và sức mạnh cột trói của tội lỗi, mà được tự do trong Thánh Linh. Trong chương 6, sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên trong cách cư xử với nhau trong hội thánh, đặc biệt là khuyên những người có Đức Thánh Linh. Ông viết, hỡi anh em, ví bằng có người nào phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Để có thể chỉnh sửa người có lỗi, chúng ta cần có sự khôn ngoan, cần có tình thương chân thật, cần có sự nhịn nhục, cần nhu mì khiêm nhường. Cho nên đây không phải là việc làm của bất cứ ai, mà chỉ những người có Đức Thánh Linh mới có thể làm và nên làm. Khi sứ đồ Phao-lô bảo rằng anh em là người có Đức Thánh Linh, thì ông không hàm ý là có những cơ đốc nhân không có Đức Thánh Linh, vì người không có Đức Thánh Linh không phải là cơ đốc nhân. Bất cứ cơ đốc nhân nào cũng phải có Đức Thánh Linh. Nhưng có người thể hiện trái Thánh Linh phong phú sung mãn, có người trái Thánh Linh thưa thớt hiếm hoi nghèo nàn. Lời khuyên của Thánh Phao-lô có lẽ nhắm vào những tín hữu đang có sức sống Thánh Linh sung mãn, đang sống cuộc đời được Đức Thánh Linh chủ trị. Chúng ta có thể dùng hình ảnh một dòng sông Chúa Giê-xu dùng ám chỉ Đức Thánh Linh trong Giăng chương 7 câu 37 đến câu 39. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Dòng sông Thánh Linh trong cơ đốc nhân có thể là một con sông lớn, một dòng trường giang sung mãn tràn bờ, nhưng cũng có thể chỉ là những lạch nước nhỏ gần cạn tắt. Cũng là dòng sông, nhưng có quá nhiều rác rưởi, quá nhiều bùn đất, quá nhiều gạch đá chặn bít, làm cho nước sông không thể thông thương. Những dòng sông đó, những cuộc đời đó cần được nạo vét sạch bùn đất rác rưởi. Lòng sông cần được khai thông, cần được khơi sâu trước khi nước sông tươi mát có thể tràn vào. Dòng sông Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân, nếu chỉ là một lạch nước nhỏ gần cạn tắt, có thể vì rác rưởi hay một tảng đá nào đó chặn bít nguồn nước, tảng đá của lòng cay đắng, của một tội lỗi kín dấu chưa chịu xưng nhận và ăn năn, một khuyết tật trong cá tính, một khuynh hướng suy đồi trong bản ngã cũ chưa được đóng đinh hay loại trừ. Một khi tảng đá được đập vỡ, được đục bỏ, nước sống của Đức Thánh Linh từ thượng nguồn sẽ tràn xuống, cuốn trôi, quét sạch mọi rác rưởi bùn đất còn lại. Và dòng sông được phục hồi, cuộc đời mới sẽ tràn trề sức sống, vườn cây được tưới tắm sẽ xanh tươi, cuộc đời người đó sẽ bắt đầu đơm bông kết trái. Như vậy, khi sứ đồ Phao-lô bảo, anh em là người có Đức Thánh Linh, hàm ý rằng có sức sống sung mãn từ Thánh Linh, có cuộc sống thông suốt với Chúa, không bị trở ngại bởi bất cứ vướng mắc nào của tội lỗi. Người đó có bổn phận chỉnh sửa hay bó lại xương gãy cho anh em mình. Người được chỉnh sửa cũng nên biết rằng, lúc được sắp xương và bó lại đau thật, nhưng rồi sẽ mạnh lành.